Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Book on Estimating Rehab Costs của Jay Scott là sách hướng dẫn thực hành về ước tính chi phí cải tạo bất động sản, đặc biệt cho các dự án mua, sửa rồi bán lại nhà ở. Thuộc dòng sách đầu tư bất động sản, cuốn sách không cố dạy người đọc trở thành nhà thầu. Mục tiêu của nó là giúp nhà đầu tư nhìn một căn nhà theo cách có hệ thống, nhận diện hạng mục cần làm, lập phạm vi công việc, rồi chuyển phạm vi đó thành ngân sách có cơ sở. Jay Scott dựa trên kinh nghiệm thực hiện nhiều dự án cải tạo để trình bày quy trình kiểm tra tài sản, lựa chọn mức nâng cấp và định giá các công việc phổ biến. Nội dung trải từ sửa chữa mang tính thẩm mỹ đến các vấn đề lớn như mái, hệ thống kỹ thuật, nấm mốc, mối và nền móng. Giá trị chính của sách nằm ở việc biến một hoạt động thường dựa vào cảm tính thành chuỗi quyết định có thể kiểm tra, ghi chép và so sánh trước khi mua tài sản. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, phạm vi công việc là nền tảng trước khi lập bất kỳ ngân sách nào. Luận điểm trung tâm của sách là không thể có dự toán đáng tin nếu chưa có phạm vi công việc rõ ràng. Trong cải tạo nhà đầu tư, sai lầm phổ biến là nhìn lướt qua căn nhà, đưa ra một con số tổng quát, rồi cố xử lý chi tiết sau khi đã mua. Jay Scott đảo ngược trình tự này. Người đọc được hướng dẫn kiểm tra từng khu vực và từng hệ thống để xác định cụ thể việc gì phải sửa, thay thế, nâng cấp hoặc giữ nguyên. Phạm vi công việc thường gọi là SOU, cần mô tả đầu việc đủ rõ để nhà đầu tư, nhà thầu và các bên liên quan hiểu giống nhau về kết quả mong muốn. Cách làm này giảm nguy cơ một người hiểu là sơn lại, trong khi người khác hiểu là phải xử lý bề mặt, sửa gỗ hỏng và sơn hoàn thiện. Nó cũng giúp hạn chế các hạng mục phát sinh do bỏ sót từ đầu. Sách SEMSO không chỉ là danh sách sửa chữa mà là cầu nối giữa đánh giá hiện trạng và kiểm soát chi phí. Khi công việc được chia thành các đầu mục quan sát được, nhà đầu tư có thể xin báo giá, đối chiếu phương án và theo dõi tiến độ thực tế dễ hơn. Đây là kỹ năng thiết yếu cho người không trực tiếp thi công vì họ vẫn cần đặt câu hỏi đúng và kiểm soát đúng tiêu chuẩn công việc. Thứ hai, kiểm tra theo thành phần giúp phát hiện cả chi phí nhỏ lẫn rủi ro lớn. Cuốn sách tổ chức việc ước tính quanh các thành phần cải tạo phổ biến của một ngôi nhà. Thay vì chỉ đưa ra một con số bình quân theo diện tích, cách tiếp cận này quan trọng vì hai căn nhà có diện tích tương tự có thể có nhu cầu sửa chữa và mức rủi ro hoàn toàn khác nhau. Người đọc được định hướng xem xét các phần như mái, máng xối, mặt ngoài, sơn, cùng nhiều hạng mục nội thất và hệ thống kỹ thuật khác. Mỗi thành phần cần được tách thành những công việc nhỏ hơn để nhận ra phần nào chỉ cần làm mới bề mặt và phần nào cần thay thế hoặc xử lý nguyên nhân gốc. Sách cũng đưa các vấn đề như nấm mốc, mối và hư hại nền móng vào quy trình đánh giá. Đây là điểm đáng chú ý vì các vấn đề này có thể làm đảo lộn toàn bộ tính khả thi của thương vụ nếu chỉ được phát hiện sau khi chốt mua. Việc kiểm tra có cấu trúc không bảo đảm loại bỏ mọi bất ngờ, nhưng nó buộc nhà đầu tư nhìn vượt ra ngoài yếu tố dễ thấy như màu sơn cũ hay tủ bếp lỗi thời. Từ đó, dự toán phản ánh điều kiện thực tế của tài sản nhiều hơn là phản ánh kỳ vọng. Danh mục kiểm tra và biểu mẫu bổ sung của sách hỗ trợ biến quy trình này thành thói quen có thể lặp lại ở từng lần đi xem nhà. Thứ ba, định giá từng đầu việc. Thay vì dựa vào một mức ngân sách phỏng đoán, Jay Scott tập trung vào cách gán chi phí cho từng nhiệm vụ cải tạo, với phạm vi bao quát hơn 150 công việc thường gặp. Giá trị của hướng dẫn này không phải là tạo ra một bảng giá cố định áp dụng cho mọi thị trường. Chi phí lao động, vật liệu, quy định địa phương và tình trạng căn nhà luôn thay đổi. Thay vào đó, sách giúp người đọc hiểu cấu trúc của một dự toán đầy đủ để biết cần thu thập và kiểm chứng loại thông tin nào. Khi một ngân sách được xây từ các đầu việc cụ thể, nhà đầu tư có thể truy ngược một con số tổng về các giả định bên dưới nó. Nếu tổng chi phí quá cao, họ có thể xem hạng mục nào gây tác động lớn, liệu có lựa chọn vật liệu khác hay không, và thay đổi đó có ảnh hưởng đến mục tiêu bán lại không. Cách làm này cũng cải thiện việc trao đổi với nhà thầu. Thay vì hỏi chung chung chi phí sửa cả căn nhà, nhà đầu tư có thể yêu cầu báo giá theo hạng mục và đối chiếu xem báo giá đã gồm vật liệu, nhân công, tháo dỡ hay hoàn thiện chưa. Sự minh bạch đó không thay thế việc khảo sát thực tế hoặc báo giá địa phương, nhưng giảm sự lệ thuộc vào phỏng đoán. Với nhà đầu tư, độ chính xác không phải là biết trước mọi đồng chi phí, mà là biết rõ các giả định, khoảng rủi ro và phần việc nào cần được xác nhận thêm trước khi cam kết vốn. Thứ tư, lựa chọn nâng cấp phải gắn với giá trị thị trường. Không chỉ với sở thích cá nhân, sách không xem mọi khoản cải tạo là tốt chỉ vì căn nhà sẽ mới hơn. Một phần quan trọng trong phương pháp của Jay Scott là cân nhắc mức nâng cấp nào tạo ra giá trị phù hợp với tài sản và thị trường mục tiêu. Nhà đầu tư cần phân biệt giữa sửa chữa bắt buộc nâng cấp cần thiết để căn nhà cạnh tranh. Và những cải tiến có thể tốn tiền nhưng không được người mua hoặc người thuê trả thêm tương xứng. Tư duy này đặc biệt hữu ích trong dự án mua, sửa rồi bán, nơi lợi nhuận phụ thuộc đồng thời vào giá mua, tổng chi phí, thời gian nắm giữ và giá bán có thể đạt được. Ví dụ ở cấp nguyên tắc, một hạng mục xuống cấp nghiêm trọng có thể cần xử lý để tránh làm giảm khả năng giao dịch. Còn một lựa chọn hoàn thiện quá cao cấp có thể không phù hợp với mặt bằng khu vực. Sách hướng người đọc quyết định theo hiệu quả đầu tư thay vì theo gu thẩm mỹ riêng. Điều đó đòi hỏi phải xác định tiêu chuẩn hoàn thiện ngay trong phạm vi công việc, rồi giữ sự nhất quán khi lập ngân sách. Nếu liên tục nâng cấp thêm trong lúc thi công, dự án dễ bị trượt ngân sách và mất định hướng. Vì thế, nội dung về giá trị nâng cấp bổ sung cho phần ước tính chi phí. Nhà đầu tư không chỉ cần biết một việc tốn bao nhiêu, mà còn cần hỏi việc đó có thật sự cần thiết để đạt chiến lược thoát vốn đã chọn hay không. Cuối cùng, dự toán chỉ hữu ích khi đi cùng nhà thầu phù hợp và khoản dự phòng. Cuốn sách đặt việc chọn nhà thầu và lập dự phòng vào cùng bức tranh kiểm soát dự án. Một phạm vi công việc tốt và bảng ngân sách chi tiết sẽ kém giá trị nếu giao sai loại công việc cho sai đơn vị thi công hoặc nếu nhà đầu tư coi dự toán ban đầu là con số bất biến. Jay Scott nhấn mạnh nhu cầu xác định nhà thầu nào phù hợp với từng loại sửa chữa hay nâng cấp. Điều này phản ánh thực tế rằng các công việc chuyên môn, nhất là những phần liên quan đến hệ thống hoặc hư hại nghiêm trọng, không nên được quản lý như các việc hoàn thiện đơn giản. Sự rõ ràng trong SOW cũng giúp nhà đầu tư so sánh báo giá công bằng hơn và giảm tranh chấp về phần việc đã bao gồm. Tuy nhiên, sách không hứa rằng quá trình cải tạo sẽ không có bất ngờ. Những vấn đề ẩn sau tường, dưới sàn hoặc trong các khu vực khó quan sát vẫn có thể xuất hiện. Vì vậy, ngân sách cần có khoản dự phòng hợp lý thay vì dùng toàn bộ số tiền có sẵn cho các hạng mục dự kiến. Dự phòng không phải là cái cớ để ước tính qua loa. Nó là lớp bảo vệ sau khi nhà đầu tư đã làm công việc kiểm tra và bóc tách chi phí cẩn thận. Kết hợp giữa nhà thầu phù hợp, hồ sơ công việc rõ ràng và dự phòng giúp nhà đầu tư quản lý biến động tốt hơn, đồng thời bảo vệ tiến độ và biên lợi nhuận của dự án. Kết luận, The Book on Estimating Rehab Cost phù hợp nhất với người mua, sửa rồi bán nhà đầu tư cho thuê. Người làm bán sỉ, bất động sản và bất kỳ ai cần đánh giá chi phí cải tạo trước khi ra quyết định. Người mới sẽ hưởng lợi từ quy trình có trật tự. Vì sách chỉ ra cách đi từ việc kiểm tra căn nhà đến phạm vi công việc và ngân sách. Người đã có kinh nghiệm cũng có thể dùng nó như một khung rà soát nhằm tránh bỏ qua các thành phần quan trọng hoặc các chi phí phát sinh thường gặp. Lợi ích thực tế lớn nhất là cải thiện chất lượng câu hỏi mà nhà đầu tư đặt ra khi khảo sát tài sản, làm việc với nhà thầu và so sánh phương án nâng cấp. Sách không thể thay thế báo giá tại địa phương, chuyên môn kỹ thuật, kiểm tra chuyên ngành hoặc thẩm định thị trường. Giá vật liệu và nhân công thay đổi theo thời điểm, còn mức độ hư hại chỉ có thể xác nhận đầy đủ ở từng tài sản cụ thể. Dù vậy, nó giúp người đọc không nhầm lẫn giữa một dự đoán nhanh và một dự toán có cơ sở. So với nhiều sách đầu tư bất động sản nói rộng về tìm thương vụ, tài chính hoặc bán lại, cuốn này nổi bật vì tập trung sâu vào một điểm quyết định là chi phí cải tạo. Nó không biến việc sửa nhà thành công thức đơn giản mà cung cấp cấu trúc để tách công việc, nhận diện rủi ro, chọn mức hoàn thiện hợp lý và quản lý ngân sách có kỷ luật. Vì vậy, đây là tài liệu bổ trợ có giá trị cho người muốn biến phân tích dự án thành quyết định đầu tư thận trọng hơn. Nếu bạn muốn ủng hộ Jay Scott, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!